Xin hội thánh cùng mở lời Chúa qua thư Hebrew chương 11, câu 8 đến câu 16. Thư Hebrew chương 11, từ câu 8 đến câu 16. Bởi đức tin, Abraham vâng lời Chúa gọi, đi đến xứ mình sẽ nhận làm cơ nghiệp. Người đi mà không biết mình đi đâu. Bởi đức tin, người kiều ngụ trong xứ đã hứa cho mình, như trên đất ngoại quốc, ở trong các trại. Cũng như Isaac và Jacob là kẻ đồng kế tự một lời hứa với người. Vì người chờ đợi một thành có nền vững chắc mà Đức Chúa Trời đã xây cất và sáng lập. Cũng bởi đức tin mà Sarah dẫu có tuổi còn có sức sanh con cái được. Vì người tin rằng đấng hứa cho mình điều đó là thành tín. Cũng vì đó mà chỉ một người lại là một người già yếu, sanh ra muôn vàng con cháu đông như sao trên trời, như cát bãi biển không thể đếm được. Hết thảy những người đó đều chết trong đức tin, chưa nhận lãnh những điều hứa cho mình, chỉnh trông thấy và chào mừng những điều đó từ đằng xa, xưng mình là kẻ khách và bộ hành trên đất. Những kẻ nói như thế tỏ rõ mình đương đi tìm một nơi quê hương. Ví thử, họ đã tưởng mình đến nơi quê hương mà mình từ đó đi ra, thì cũng có ngày trở lại. Nhưng họ ham mến một quê hương tốt hơn, tức là quê hương ở trên trời. Nên Đức Chúa Trời không hổ thẹn mà xưng mình là Đức Chúa Trời của họ, vì Ngài đã sắm sẵn cho họ một thành. Cảm ơn Chúa về lời của Ngài.
Hàng trăm năm tôi mỗi nơi. Cảm ơn Chúa, cảm ơn về lời của bài hát. Quý vị có hằng tin có Chúa luôn luôn đi với mình không ạ? Amen. Chúng ta bắt đầu học về đời sống đức tin trong 2 tuần qua. Hôm nay chúng ta học đến bài thứ 3 nói về đức tin của các tổ phụ. Đó là đức tin của Abraham, Isaac và Jacob. Đây là những câu chuyện được ghi trong sách Sáng Thế Ký từ chương 12 trở đi. Quý vị nào chưa đọc cái câu chuyện này, tôi đề nghị quý vị về đọc trong tuần này để có thể theo dõi các bài giảng trong những tuần tới dễ dàng hơn. Và đây là những câu chuyện rất là lý thú, tôi bảo đảm với quý vị. Đây là những câu chuyện quý vị sẽ mê khi đọc cái câu chuyện này. Quý vị đã đọc những câu chuyện này thì cũng nên đọc lại. Một số quý vị ở đây là tân tín hữu đã nhận được quyển Kinh Thánh mà tôi gửi tặng. Xin quý vị đọc những câu chuyện này rất là hay. Thưa quý vị, những chương đầu của sách Sáng Thế Ký đó. Chúng ta đọc những câu chuyện này chẳng những để thấy hay, nhưng mà cũng tìm thấy rất là nhiều bài học áp dụng cho mình. Lời Chúa cho chúng ta biết là Kinh Thánh đã ghi lại những chuyện đã xảy ra từ xưa để áp dụng cho chúng ta ngày hôm nay. Cho nên chúng ta đọc Kinh Thánh, chúng ta nghe lời Chúa, chúng ta áp dụng cho mình về những cái câu chuyện đã được ghi lại ở trong Kinh Thánh ở tại đây. Xin chúng ta cùng hướng lòng về Chúa để cầu nguyện. Kính lạy Chúa Thánh Linh là đấng đã hướng dẫn tác giả thư Hebrew viết ra những lời này và những câu chuyện được ghi lại trong Kinh Thánh để dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị chúng con. Con cầu xin lời của Chúa đến với mỗi chúng con buổi sáng hôm nay. Chúa Thánh Linh tác dụng làm việc trong chính mình con và mỗi ông bà anh chị em chúng con, để chúng con nghe lời của Chúa, hiểu lời của Chúa và cũng làm theo lời của Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Chúng ta học các anh hùng đức tin được ghi lại ở trong sách Hebrew đoạn thứ 11, đặc biệt là đức tin của ông Abraham trong ngày hôm nay. Đức tin của ông Abraham được chứng thực bằng 2 hành động ở trong phân đoạn này. Thứ nhất là ông vâng lời Chúa ra đi theo tiếng Chúa gọi ở trong câu 8. Câu 8 nói rằng bởi đức tin Abraham vâng lời Chúa gọi đi đến xứ mình sẽ nhận làm cơ nghiệp, người đi mà không biết mình đi đâu. Đời sống đức tin là đời sống vâng lời. Cho nên sống đức tin là sống giống như ông Abraham, sống vâng lời Chúa. Thứ hai, ông Abraham chẳng những vâng lời Chúa nhưng mà ông kiều ngụ trong đất hứa ở trong câu 9. Chúng ta thấy Kinh Thánh nói rằng bởi đức tin người kiều ngụ. Kiều ngụ đó là một hành động đức tin. Tại sao kiều ngụ lại là một hành động đức tin? Chúng ta sẽ học và thấy điều đó. Bởi đức tin người kiều ngụ trong xứ đã hứa cho mình. Chúng ta đang học về đức tin và thấy rằng đức tin thật luôn luôn thể hiện ở trong hành động. Chúng ta đã học về ông A-bên. Ông A-bên đã thể hiện đức tin trong hành động thờ phượng. Chúng ta đã học về ông Hê-nóc thể hiện đức tin trong việc đồng đi cùng Đức Chúa Trời. Chúng ta đã thấy đức tin của ông Nô-ê thể hiện đức tin trong việc thành tâm kính sợ đóng một chiếc tàu. Tất cả những người này, A-bên, Hê-nóc, Nô-ê, có đức tin, sống đức tin và thể hiện đức tin ở trong những hành động cụ thể. Quý vị và tôi cũng vậy, nếu chúng ta thật sự là những người sống đức tin, chúng ta phải thể hiện trong những hành động cụ thể, không phải chỉ nghe rồi không làm gì cả, nhưng chúng ta phải có những hành động cụ thể chứng tỏ là chúng ta làm theo lời của Chúa. Mỗi Chủ nhật sau khi nghe giảng rồi ra về, chúng ta phải thể hiện hành động đức tin của mình trong đời sống mỗi ngày. Chúng ta nhớ mục sư Tuấn nói mấy tuần trước là bài giảng sẽ không hoàn tất nếu chúng ta không làm theo những gì đã nghe. Cho nên bài giảng nào cũng vậy, sẽ không hoàn tất nếu chúng ta không làm theo những gì mà chúng ta nghe. Chúng ta học về đức tin của Abraham hôm nay, chúng ta cũng phải làm theo như Abraham đã làm. Tất cả chúng ta đều biết Abraham là ông tổ của người Do Thái và ông cũng được gọi là ông tổ của đức tin. Kinh Thánh nhắc đến Abraham nhiều lần về đức tin của ông và cho biết như thế này ở trong Galati đoạn 3 câu 7. Vậy anh em phải nhận biết rằng những kẻ có đức tin là con cháu thật của Abraham. Những kẻ có đức tin là con cháu thật của Abraham. Abraham đã sống như thế nào mà được gọi là người có đức tin? Trước hết Kinh Thánh cho biết bởi đức tin Abraham vâng lời Chúa gọi đi đến xứ mình sẽ nhận làm cơ nghiệp, người đi mà không biết mình đi đâu. Hành động đức tin đầu tiên của Abraham là vâng lời. Để biết ông Abraham vâng lời như thế nào, chúng ta đọc lại câu chuyện Abraham vâng lời Chúa ở trong Sáng Thế Ký đoạn thứ 12. Sáng Thế Ký đoạn thứ 12 ghi như thế này: Đức Giê-hô-va phán với Abraham, hãy ra khỏi quê hương bà con thân tộc và nhà cha của con để đi đến vùng đất ta sẽ chỉ cho con. Tôi đọc ở trong bản hiệu đính. Đó là câu 1. Đức Giê-hô-va phán với Abraham, hãy ra khỏi quê hương bà con thân tộc và nhà cha của con để đi đến vùng đất ta sẽ chỉ cho con. Khi Chúa phán như vậy thì câu 4 ghi rằng Abraham ra đi theo lời Đức Giê-hô-va đã phán bảo. Quý vị thấy không? Chúa bảo hãy ra khỏi quê hương và Abraham ra đi theo lời của Đức Giê-hô-va đã phán bảo. Thưa quý vị, giữa một dân tộc thờ thần tượng thì Chúa đã kêu gọi ông Abraham, bảo ông hãy ra khỏi cái xứ thờ thần tượng đó và đi đến một nơi khác để thờ phượng chân thần là Đức Chúa Trời. Về sau, lãnh tụ Giô-suê là người kế vị Mô-sê lãnh đạo dân Israel đã nói về hành động của ông Abraham như thế này, được chép ở trong sách Giô-suê đoạn 24. Giô-suê nói cùng cả dân sự rằng: Jehovah Đức Chúa Trời Israel có phán như vậy, tổ phụ các ngươi là Tha-rê, cha của Abraham và Na-cô, thuở xưa ở phía bên sông và hầu việc các thần khác. Gia đình của ông Abraham đã thờ thần tượng ở bên kia sông, tức là bên kia sông Euphrates đó. Nhưng ta chọn Abraham, tổ phụ các ngươi, từ phía bên sông, khiến người đi khắp xứ Canaan, ban Y-sác cho người và làm cho dòng dõi người sinh sản nhiều thêm. Đức Chúa Trời đã chọn Abraham để ra khỏi cái vùng đất thờ hình tượng để thờ phượng Chúa. Gia đình Abraham là một gia đình thờ thần tượng. Như Chúa Trời gọi Abraham ra khỏi cơ hương đi đến một nơi khác, tức là xứ Palestine, để thờ phượng chân thần. Và Kinh Thánh không ghi lại điều gì khác ngoại trừ câu sau đây: Abraham ra đi theo lời Đức Giê-hô-va đã phán bảo. Abraham ra đi theo lời Đức Giê-hô-va đã phán bảo. Thưa quý vị, đây là sự vâng lời của Abraham. Ông không đặt câu hỏi, nhưng ông chỉ vâng lời. Kinh Thánh, tác giả thư Hebrew nói rằng, người đi mà không biết mình đi đâu. Người đi mà không biết mình đi đâu nghĩa là thế nào? Đây không phải là mù quáng đi mà không biết mình đi đâu. Nhưng đây cho chúng ta thấy sống đức tin là sống như thế nào. Ông Abraham được Chúa gọi và ông sẵn sàng ra đi, mặc dù không thấy, không biết gì ở trước mắt cả. Sứ đồ Phaolô nói như thế này: chúng ta bước đi bởi đức tin, không phải bởi mắt thấy. Người sống đức tin, người bước đi bằng đức tin là bằng đức tin, là không phải bởi mắt thấy. Ông Abraham không thấy gì trước mắt, nhưng mà ông cứ sống bởi đức tin. Quý vị và tôi cũng vậy, chúng ta sống bằng đức tin là không phải bởi những gì mắt thấy, những cái thế giới vật chất chung quanh chúng ta. Trước đó Phaolô nói như thế này: chúng ta không chú tâm đến những điều thấy được, tức là mắt thấy, nhưng chú tâm đến những điều không thấy được. Phaolô nói về điều thấy được và điều không thấy được. Điều không thấy được là sống đức tin. Và ông kết luận: vì những điều thấy được chỉ là tạm thời, còn những điều không thấy được là vĩnh cửu. Những gì thấy được có đó là tạm thời, những gì không thấy được là vĩnh cửu, là đời đời. Ở đời này khi chúng ta chọn một cái gì, chúng ta phải chọn một cái gì quý, nó còn lâu bền, chúng ta không chọn cái gì mà tạm thời. Và vì vậy quý vị và tôi đặt đức tin nơi Chúa là chúng ta theo đuổi những cái gì mà mắt không thấy được, và đó là những điều có giá trị đời đời. Cũng giống như Abraham, chúng ta sống đức tin, và sống đức tin là chú tâm đến những điều không thấy được. Quý vị có chú tâm đến những điều không thấy được không? Những điều không thấy được mà chúng ta chú tâm để mà đeo đuổi là gì? Kinh Thánh cho biết, đó là sự sống đời đời, đó là quê hương ở trên trời. Thưa quý vị, sự sống thật của chúng ta không ở trần gian này, nhưng là ở cõi vĩnh hằng. Dĩ nhiên chúng ta phải sống tạm ở trên trần gian này. Nhưng mà đây chỉ là, như tôi nhiều lần nói với quý vị, chốc nữa chúng ta cũng sẽ được nhắc lại, đó là chúng ta chỉ là những người hành khách quá cảnh. Chúng ta chỉ là những người lữ hành ở trên trần gian này mà thôi. Thưa quý vị, khi nói rằng sự sống thật của chúng ta không ở trần gian nhưng ở trong cõi vĩnh hằng, không phải là chúng ta sống trong ảo tưởng, ăn cơm dưới đất nói chuyện trên trời đâu, thưa quý vị, không phải như vậy. Nhưng chúng ta biết đâu là cái giá trị thật và đeo đuổi theo cái giá trị đó. Chúng ta vẫn sống bình thường như mọi người khác, không phải là chúng ta ra khỏi trần gian này. Chúng ta sống ở trên trần gian nhưng mà cái triết lý sống của chúng ta biết rằng tất cả những giá trị của chúng ta là ở cõi đời sau, là cõi đời đời, không phải là những gì tạm thời ở trên trần gian này. Chúng ta sống bình thường như mọi người, nhưng chúng ta đeo đuổi một lý tưởng cao đẹp. Ở đời này người ta luôn luôn ca tụng, ca ngợi những người có một cái lý tưởng để sống. Thưa quý vị và tôi cũng có một cái lý tưởng để sống như vậy. Chúng ta hãy tự nhắc mình nhớ rằng cái lý tưởng của mình là sống theo những điều mà mắt không thấy được. Quý vị và tôi là những người sống đức tin. Đây là lý tưởng đúng, có giá trị trường tồn. Quý vị và tôi đặt lòng tin nơi Chúa và tin Chúa, chúng ta biết rõ điều đó. Sáng nay trong giờ truyền Chúa Nhật chúng ta đã học và được biết rằng chúng ta sống với cái hy vọng là Chúa Giê-xu sẽ trở lại và đó mới là vương quốc đời đời cho chúng ta được hưởng. Đó là sống với đức tin nơi Thiên Chúa qua Chúa Giê-xu và hướng về quê hương đời đời ở trên trời. Quý vị có vâng lời Chúa và sống như vậy không? Chúng ta đã thấy rõ điều này nơi Abraham. Xin Chúa giúp cho chúng ta, nhắc nhở chúng ta, để chúng ta mỗi ngày hãy bắt chước ông Abraham mà sống như vậy. Sống bằng đức tin, không phải bởi những gì mắt thấy. Đức tin của Abraham chẳng những là đức tin vâng lời, rời bỏ quê hương, sống những điều mà mình không thấy được. Nhưng đức tin của Abraham cũng là đức tin kiều ngụ. Chúng ta biết rõ điều đó ở trong câu thi 9 Kinh Thánh ghi như thế này: bởi đức tin người kiều ngụ trong xứ đã hứa cho mình như trên đất ngoại quốc ở trong các trại. Quý vị để ý thấy câu này không? Kiều ngụ sống trong các trại, đó là một hành động đức tin. Bởi đức tin người kiều ngụ trong xứ đã hứa cho mình như trên đất ngoại quốc ở trong các trại. Sau khi vâng lời Chúa ra đi thì Abraham đã đến Canaan và ông đã kiều ngụ ở tại đó. Kiều ngụ nghĩa là sống tạm, không phải là đến ở đời ở đó. Kiều ngụ nghĩa là sống tạm, nghĩa là tạm trú. Kinh Thánh nói rằng ông sống trong những lều trại. Ở đây ban gia đình sống gì? Đi trại đó, sống được mấy ngày? 2 ngày hả? Các bạn có muốn sống ở lều trại vậy luôn không? Chắc là không muốn, cực quá. Nhưng mà thưa quý vị, đó là lời khuyên chúng ta sống trên trần gian này cũng phải giống những người sống trong lều trại như vậy. Sống tạm mà thôi. Sống trong lều trại nghĩa là không sống luôn một chỗ nhưng dời hết nơi này đến nơi khác. Chúng ta biết Abraham và các tổ phụ là dân du mục. Họ nuôi súc vật và thường phải di chuyển từ nơi này sang nơi khác để có nước uống và thức ăn cho gia súc. Đó là lý do họ phải sống trong lều trại. Họ sống cuộc đời du mục. Mà Kinh Thánh cho biết rằng đời sống du mục này nói lên một ý nghĩa thuộc linh quan trọng mà chúng ta phải biết và áp dụng cho mình. Nói một cách khác, quý vị và tôi cũng là những người sống đời du mục ở trên trần gian này. Sống kiêu ngụ ở trên trần gian này. Tiếp theo việc nói Abraham và các tổ phụ sống đời du mục, sống trong các lều trại, Kinh Thánh cho biết ý nghĩa như thế này. Kinh Thánh nói rằng Abraham sống đời kiêu ngụ bởi vì người chờ đợi một thành có nền vững chắc mà Đức Chúa Trời đã xây cất và sáng lập. Sở dĩ ông Abraham đến tại Canaan là đất hứa, nhưng ông vẫn kiêu ngụ, ông vẫn sống tạm ở tại đó. Bởi vì Kinh Thánh cho biết rằng đức tin của ông đang hướng về một cái thành. Thành là khác với lều trại, quý vị thấy không? Và cái thành này là nơi Đức Chúa Trời đã xây cất và sáng lập. Quý vị và tôi cũng vậy. Chúng ta đang sống trong lều trại ở trần gian này. Nhưng mà Đức Chúa Trời đã xây cất và sáng lập một cái thành đời đời, một cái nơi ở vững chắc cho chúng ta. Và đó là điều chúng ta hướng về và đeo đuổi. Tại sao Abraham và Isaac, Jacob sống trong các lều trại? Câu trả lời là vì người chờ đợi một thành có nền vững chắc mà Đức Chúa Trời đã xây cất và sáng lập. Chờ đợi một thành có nền vững chắc mà Đức Chúa Trời đã xây cất và sáng lập nghĩa là thế nào? Đọc tiếp trong câu 13 thì chúng ta sẽ thấy. Câu 13 nói như thế này. Hết thảy những người đó, tức là Abraham, Isaac và Jacob, hết thảy những người đó đều chết trong đức tin. Chưa nhận lãnh những điều hứa cho mình, chỉ trông thấy và chào mừng những điều đó từ đằng xa. Nói như vậy có nghĩa là cả ba người Abraham, Isaac và Jacob khi qua đời vẫn chưa được sống trong đất hứa là điều Đức Chúa Trời hứa cho họ. Họ vẫn sống trong lều trại. Con dân của Chúa về sau bị nô lệ Ai Cập rồi họ mới vào đất hứa, rồi mới chiếm. 400 năm sau họ mới được vào ở trong đất hứa. Còn ông Abraham, ông Isaac, Jacob vẫn sống trong lều trại. Mặc dù đó là đất hứa cho họ. Và vì vậy, Kinh Thánh dùng điều này để dạy chúng ta như thế này. Họ xưng mình là kẻ khách và bộ hành trên đất. Ông Abraham, ông Isaac và ông Jacob mặc dù được vùng đất hứa nhưng họ sống như là kẻ khách và bộ hành ở trên đất. Được Đức Chúa Trời ban cho đất hứa trần gian nhưng họ sống đức tin. Đó là sống đức tin thưa quý vị. Sống coi mình là kẻ khách và bộ hành ở trên đất. Tôi đọc lại mấy câu Kinh Thánh này trong bản Kinh Thánh Hiệu Đính. Sở dĩ ông Abraham, Isaac và Jacob sống như khách bộ hành, sống như kiều dân, kiều ngụ đó là lý do là như thế này. Kinh Thánh giải thích cho chúng ta. Những kẻ nói như thế, tức là Abraham, Isaac và Jacob, tỏ rõ rằng mình đang đi tìm nơi quê hương. Chứng tỏ rằng Canaan, đất hứa đó không phải là quê hương của họ. Quê hương thật của họ là ở thiên đàng. Kinh Thánh nói tiếp như thế này. Ví thử họ đã tưởng đến nơi quê hương mà mình từ đó đi ra thì cũng có ngày trở lại. Ai xa quê hương thì cũng muốn trở về lại quê hương của mình. Nhưng ở đây Kinh Thánh cho biết rằng họ, Abraham, Isaac và Jacob là những người sống đức tin. Họ làm gì? Họ ham mến một quê hương tốt hơn, tức là quê hương ở trên trời. Nên Đức Chúa Trời không hổ thẹn mà xưng mình là Đức Chúa Trời của họ vì Ngài đã sắm sẵn cho họ một thành. Abraham, Isaac và Jacob xưng mình là kiều dân và lữ khách ở trên đất. Quý vị nhớ hai chữ kiều dân và lữ khách này không? Hay là cái chữ hành khách quá cảnh đó. Kiều dân và lữ khách là những người sống tạm ở trên trần gian này. Đây không phải là nơi ở vĩnh viễn. Sống tạm nơi không phải là chỗ của mình. Quý vị để ý hai điều. Thứ nhất là tạm, và thứ nhì là không phải là chỗ của mình. Vừa là tạm mà vừa không phải là chỗ của mình. Abraham, Isaac và Jacob là những người được Chúa ban cho lời hứa về nơi ở trên trần gian này. Nhưng mà khi đến sống ở đó, họ đã sống như những lữ khách. Họ sống trong lều trại, không coi đó là nhà của mình. Tại sao? Bởi vì họ là những người sống đức tin. Bởi đức tin người kiêu ngụ trong xứ đã hứa cho mình, như trên đất ngoại quốc, ở trong các trại, cũng như Isaac và Jacob là kẻ đồng kế tự một lời hứa với người. Quý vị thấy điều đó không? Họ sống kiêu ngụ. Họ sống như trên đất ngoại quốc là bởi vì họ sống đức tin. Quý vị và tôi cũng vậy, chúng ta đã nhận được lời hứa của Chúa và chúng ta tiếp tục sống đức tin bằng cách coi trần gian này không phải là quê hương của mình. Chút nữa chúng ta sẽ hát bài hát Trần Thế Chẳng Phải Quê Hương để nhắc nhở chúng ta điều này. Thưa quý vị và tôi sống đức tin, chúng ta sống tạm trên trần gian này theo lời dạy của Kinh Thánh là vì ba lý do sau đây. Thứ nhất, cơ nghiệp của chúng ta là ở thiên đàng. Cơ nghiệp của chúng ta là ở thiên đàng. Chúng ta kiêu ngụ trên trần gian này bởi vì cơ nghiệp của chúng ta là ở thiên đàng. Quý vị nhớ lời của Chúa nói với ông Abraham thế nào? Hãy ra khỏi nhà cha ngươi, đi đến xứ mà ngươi sẽ nhận làm cơ nghiệp. Chúa hứa với ông Abraham đi đến một xứ mà ngươi sẽ nhận làm cơ nghiệp. Nhưng mà khi đến cái xứ đó rồi, ông Abraham vẫn hướng về một quê hương tốt hơn ở trên trời. Quý vị và tôi cũng vậy. Chúng ta được Chúa kêu gọi để làm gì? Để hưởng được một cái cơ nghiệp. Cơ nghiệp này, cơ nghiệp tức là inheritance, là cái gì mà chúng ta thừa hưởng từ nơi cha ông của mình. Và Đức Chúa Trời khi kêu gọi chúng ta, hứa ban cho chúng ta một cơ nghiệp. Và cơ nghiệp đó không phải là nước Mỹ này hay là bất cứ một điều nào. Nhưng cơ nghiệp đó là cơ nghiệp ở trên trời. Kinh Thánh nói rất là rõ trong Phi-e-rơ nhất đoạn 1 câu 3 như thế này. Ngợi khen Đức Chúa Trời là cha Đức Chúa Jesus Christ chúng ta. Ngài lấy lòng thương yêu, xin lỗi, Ngài lấy lòng thương xót cả thể khiến chúng ta lại sanh, đặng chúng ta nhờ sự Đức Chúa Jesus Christ sống lại từ trong cõi chết mà có sự trông cậy sống. Chúng ta đã học bài học này giờ mấy năm trước rồi. Chúa Jesus chịu chết để ban cho chúng ta hy vọng. Và hy vọng đó là gì? Phi-e-rơ nói tiếp. Có sự trông cậy sống là cơ nghiệp không hư đi, không ô uế, không suy tàn, để dành trong các tầng trời cho anh em. Quý vị và tôi có một cơ nghiệp, đó là cơ nghiệp để dành trong các tầng trời. Và đây là cơ nghiệp không hư, không ô uế, không suy tàn. Quý vị có thấy điều đó không? Quý vị và tôi có cơ nghiệp ở thiên đàng. Và vì cơ nghiệp của chúng ta là ở trên các tầng trời, thì chúng ta tồn trữ chất chứa ở trần gian này làm gì, có phải không quý vị? Cơ nghiệp của mình là ở thiên đàng mà. Gần đây tôi nghe có, lúc này gọi là thị trường nhà cửa khó khăn, mà tôi nghe có những người không phải chỉ có một cái nhà, hay là hai cái nhà, hay là ba cái nhà, mà tôi đã từng nghe có người có đến mười mấy cái nhà trên trần gian này. Tôi không biết họ giữ mười mấy cái nhà đó để làm gì. Không, tôi biết chứ. Bởi vì cơ nghiệp của họ là ở trên trần gian này. Nhưng đó không phải là cơ nghiệp của chúng ta. Chúa không cấm chúng ta có nhà trên trần gian này. Nhưng phải nhớ cái cơ nghiệp thật của chúng ta, nhà cửa thật của chúng ta là ở đâu? Là ở thiên đàng. Cơ nghiệp của chúng ta không thuộc về trần gian này. Chẳng những sứ đồ Phi-e-rơ mà sứ đồ Phao-lô cũng nói điều này. Chúng ta quen thuộc với câu Kinh Thánh này mà ôn lại câu Kinh Thánh này một lần nữa. Sứ đồ Phao-lô nói gì trong thư Ê-phê-sô? Ngợi khen Đức Chúa Trời là cha Đức Chúa Jesus Christ chúng ta. Ngài lấy lòng thương yêu cả thể khiến chúng ta lại sanh, đặng chúng ta nhờ sự Đức Chúa Jesus Christ sống lại từ trong cái chết mà có sự trông cậy sống. Phi-e-rơ và Phao-lô nói cùng một điều. Nói về sự chết của Chúa, sự hy sinh của Chúa, nói đến niềm tin của chúng ta. Và cuối cùng của niềm tin chúng ta là gì? Phao-lô nói rằng là cơ nghiệp không hư đi, không ô uế, không suy tàn, để dành trong các tầng trời cho anh em. Tôi không biết hai ông này có gặp nhau mà sao viết giống nhau quá vậy. Quý vị để ý thấy như vậy không? Tất cả chúng ta được nhắc nhở là chúng ta có cơ nghiệp đời đời ở trên trời. Thưa quý vị, sống đức tin là sống cho cơ nghiệp đời đời. Quý vị có sống cho cái cơ nghiệp đời đời đó hay là sống cho cái cơ nghiệp gì ở trên trần gian này? Thứ nhì, sống đức tin là sống tạm trên trần gian này bởi vì Chúa đang chuẩn bị cho chúng ta một cái thành có nền vững chắc. Câu 10 nói rằng vì người chờ đợi, ông Abraham chờ đợi một thành có nền vững chắc mà Đức Chúa Trời đã xây cất và sáng lập. Kinh Thánh cho chúng ta biết ông Abraham là người rất giàu. Thánh Thế Ký đoạn 13 câu 3 nói rằng và Abraham rất giàu có súc vật vàng và bạc. Sống tạm trên trần gian này không phải là không có tiền, không có cái sống nghèo để mà chờ đợi sao, không phải. Ông Abraham là người rất là giàu. Nhưng ông vẫn hướng về cái thành vững chắc do Đức Chúa Trời xây cất và sáng lập. Quý vị thấy điều đó không? Giàu không phải là tội, giàu không phải là không được làm giàu. Nhưng mà cái giàu thật của mình là giàu nơi Đức Chúa Trời. Ông Abraham là người giàu nhưng ông vẫn hướng về cái thành do Đức Chúa Trời xây cất và sáng lập. Trần gian này không có cái thành nào vững chắc đâu thưa quý vị. Chúng ta đang sống ở Mỹ là nước giàu mạnh nhất thế giới nhưng cũng không có cái gì vững chắc hết. Chúng ta biết rõ điều đó. Mới ngày hôm qua một cái trục trặc nhỏ ở trong cái phần mềm của Microsoft làm cho cả nước tê liệt về các chuyến bay, các dịch vụ cần thiết khác. Tí xíu thôi là có thể không còn gì hết. Và chắc chúng ta không ai quên 11 tháng 9 xảy ra. Hai cái tòa nhà lớn tượng trưng cho giàu có quyền thế chỉ trong phút chốc sụp đổ tan tành theo mây khói, không còn gì. Đó không phải là thành vững chắc. Nước Mỹ này không phải là thiên đàng. Sống đức tin là sống tạm ở trần gian này. Bởi vì thứ nhất, cơ nghiệp chúng ta là ở trên trời. Thứ nhì, những gì Chúa xây dựng mới bền vững. Và thứ ba, chúng ta sống tạm trên trần gian này vì chúng ta có một quê hương tốt hơn. Một quê hương tốt hơn. Câu 13 nói rằng hết thảy những người đó đều chết trong đức tin, chưa nhận lãnh những điều hứa cho mình, chỉ trông thấy và chào những điều đó từ đằng xa, xưng mình là kẻ khách và bộ hành trên đất. Câu 14, lý do. Những kẻ nói như thế tỏ rõ rằng mình đang đi tìm nơi quê hương. Ví thử họ đã tưởng đến nơi quê hương mà mình từ đó đi ra thì cũng có ngày trở lại. Nhưng họ ham mến một quê hương tốt hơn, tức là quê hương ở trên trời. Nên Đức Chúa Trời không hổ thẹn mà xưng mình là Đức Chúa Trời của họ, vì Ngài đã sắm sẵn cho họ một thành. Quý vị để ý thấy chữ quê hương được nhắc đi nhắc lại 4 lần ở tại đây. Quê hương là cái gì? Quê hương là cái chỗ mà mình yêu mến nhất, mình thích thú nhất, mình được an nghỉ, là cái mục đích tối hậu của mình. Mà cả 4 người ở tại đây, cả 3 người ở tại đây đều chết, chôn trong một ngôi mộ mua lại của người dân bản xứ. Có thể nói rằng chết không có miếng đất để mà chôn. Bởi vì họ sống đức tin. Bởi vì họ hướng về một quê hương tốt hơn ở trên trời. Abraham, Isaac và Jacob là những người ham mến một quê hương tốt hơn. Quý vị và tôi cũng vậy, chúng ta là những người ham mến một quê hương tốt hơn là quê hương ở trên trời. Quý vị có ham mến quê hương đó không? Chữ quê hương này nhắc đi nhắc lại 4 lần ở trong câu này. Quê hương là nói đến nơi mình sinh ra, sống ở đó. Quê hương là nhà, là chỗ mà mình yêu quý nhất. Chỗ mình được nghỉ ngơi, tận hưởng hạnh phúc. You feel at home. Cái chỗ mà quý vị feel at home nhất là ở đâu? Quê hương của quý vị là ở đâu? Abraham đã rời bỏ quê hương và chắc hẳn ông muốn có ngày quay lại. Nhưng mà Kinh Thánh cho biết ông ham mến một quê hương tốt hơn ở trên trời. Ham mến nghĩa là làm sao? Ham mến có nghĩa là trông mong và cố công chạy theo cái điều mà mình ham muốn đó, ham mến đó. Quý vị đang trông mong điều gì? Quý vị đang ham mến điều gì? Ước muốn lớn nhất của quý vị bây giờ là gì? Tôi không mong gì hơn là Chúa của chúng ta tái lâm ngay giờ phút này để đón tiếp chúng ta vào trong nước của Ngài. Quý vị có mong như vậy không? Đó là quê hương thật của chúng ta. Kinh Thánh này, câu Kinh Thánh này nói rằng Ngài đã sẵn sàng cho họ một thành. Quý vị có biết rằng Chúa đang chuẩn bị chỗ ở cho chúng ta không? Mình có reservation ở thiên đàng rồi. Trong nhà cha ta có nhiều chỗ ở, bằng chẳng vậy ta đã nói cho các ngươi rồi. Ta đi, sẵn sàng cho các ngươi một chỗ. Khi ta đã đi và đã sẵn sàng cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta. Hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó. Quý vị có tin như vậy không? Tôi thường dùng câu Kinh Thánh này để giảng trong những đám tang. Nhưng mà thật sự đây là câu cần áp dụng cho mỗi một chúng ta. Nhắc nhở mỗi chúng ta rằng Chúa đi chuẩn bị cho chỗ ở cho chúng ta. Nhưng mà chúng ta có sẵn sàng để đi với Chúa hay là không? Người ta thường nói câu rằng Heaven is a prepared place for prepared people. Thiên đàng là nơi sẵn sàng cho những người biết chuẩn bị. Hay là thiên đàng là nơi được chuẩn bị cho những người biết chuẩn bị. Quý vị có chuẩn bị để về thiên đàng hay là chuẩn bị đi đâu? Quý vị đang chạy theo điều gì? Quý vị đang ham mến điều gì? Phaolô nói rằng hãy ham mến các sự ở trên trời, đừng ham mến các sự ở dưới đất. Quý vị biết không, đối tượng mà chúng ta đeo đuổi cho biết chúng ta có sống đức tin hay là không. Quý vị và tôi là người tin Chúa, là những người sống đức tin. Sống đức tin là sống giống như Abraham, sống vâng lời và sống kiêu ngụ. Vâng lời là điều không thể thiếu trong đời sống của người tin Chúa. Vâng lời có nghĩa là sau khi nghe lời Chúa dạy, chúng ta thực hành, chúng ta làm theo. Xin quý vị, sáng giờ tôi quên nhắc quý vị. Quý vị có điền vào tờ giảng bài không ạ? Ok, good. Quý vị giữ lại tờ giấy ghi bài giảng này, về nhà để ôn lại, ghi nhớ và thực hành. Không phải chỉ nghe qua đi buổi sáng hôm nay mà thôi. Dán trên tủ lạnh nếu cần để nhắc nhở mình. Đây không phải là lời của tôi thưa quý vị, đây là lời dạy của Chúa. Đức tin của Abraham cũng là đức tin kiêu ngụ. Kiêu ngụ là coi mình là lữ khách trên trần gian này. Thưa quý vị, đây là một ý niệm rất là quan trọng trong đời sống của người tin Chúa. Chúng ta phải biết rõ điều này và tâm niệm sống như vậy. Có hai từ ở trong tiếng Anh có thể giúp chúng ta về cái ý niệm này. Đây là cái ý niệm rất là quan trọng. Quý vị và tôi là hai cái hạng người. Chữ thứ nhất là chữ sojourner. Sojourner. Có đâu anh ta? Ok. Sojourner là người ở tạm, lưu lại một nơi trong một thời gian ngắn, nơi không phải là nơi thường trú của mình. Quý vị và tôi là những sojourner. Tôi không biết dịch tiếng Việt là gì. Là những người sống tạm ở trên trần gian này, lưu lại trong một thời gian ngắn. Đây không phải là nơi thường trú của chúng ta. Nhớ điều đó. Trần thế chẳng phải quê hương, chính tôi đầy thân lữ hành. Có một chữ nữa là chữ transient. Transient có nghĩa là không kéo dài lâu, đi qua, thoáng qua, transient. Chữ này có khi được dùng để chỉ người vô gia cư, những người homeless đó. Thưa quý vị, trong một ý nghĩa, quý vị và tôi cũng là những người homeless ở trên trần gian này. Bởi vì trần thế này không phải là quê hương của mình. This world is not my home. I am homeless. Quê hương thật của chúng ta là ở thiên đàng. Tôi không có nhà trên trần gian này. Quý vị và tôi là những người sống tạm ở đời và cuộc đời sẽ không kéo dài lâu. Và thưa quý vị, sống đức tin là sống với tư tưởng đó. Đây không phải là tư tưởng bi quan yếm thế đâu thưa quý vị. Nhưng mà là sống với những giá trị cao đẹp. Nói như vậy có nghĩa là trần gian này không phải là quê hương của mình, thì chúng ta sẽ coi nhẹ những điều ở trần gian này và chúng ta sẽ sống hướng thượng. Chính cái niềm tin đó sẽ giúp cho chúng ta sống hướng thượng và coi nhẹ trần gian này. Quý vị có sống đức tin như vậy không? Có một chữ thứ ba tôi muốn để lại cho quý vị buổi sáng hôm nay. Chữ thứ ba là chữ Maranatha. Quý vị biết Maranatha nghĩa là gì không? Maranatha là tiếng Aramaic, tiếng của người Do Thái. Có nghĩa là lạy Chúa xin hãy đến. Chữ này được ghi trong Corinto thứ nhất đoạn 16 câu 22. Maranatha. Và ở trong Khải Huyền đoạn 22 câu 20, Sứ Đồ Văn cũng viết lại mà viết với cái câu dịch ra là lạy Đức Chúa Giêsu xin hãy đến. Come Lord Jesus. Maranatha. Có gì muốn nói câu đó không? Nói chung với tôi, Maranatha. Maranatha nghĩa là Chúa ơi đến, hãy đến. I'm waiting for you, I'm looking forward to you. Đây là lời tâm niệm của chúng ta trong tuần lễ này và trong suốt cả cuộc đời của mình. Chúng ta cùng đứng lên.